Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM. Như thường lệ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vui Buông Đợi Tị Nạn cùng chị Minh Ánh. Xin được mời quý vị.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Và trên đường live đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Minh Ánh. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Minh Ánh trở lại trong chương trình. Ngày hôm nay chị có khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Hỏi em rồi đó nha. Chỉ là trả lời rồi đó. Dạ, cảm ơn Hoàng Tính hơi mệt thôi. Tại hôm qua tổ chức Tết Trung Thu.
Ồ, vậy hả chị? Wow. Yeah. Chắc cũng vui lắm hả chị ha?
Rất là vui.
Tùng dinh dinh các tùng dinh dinh. Tùng dinh dinh các tùng dinh dinh. Em rước đèn tầm 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 tầm. Wow. Nghe pháo nổ, mô lân, những con rồng, những chú lân đi quanh khu vực của hội Tết Trung Thu. Có thể đó là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, có thể đó là những cái khu thương mại người Việt, có thể đó là những ngôi chùa. Thì chúng ta thấy cái không khí đón cũng như là thưởng ngoạn Trung Thu rất là vui trong những cái dịp lễ Tết Trung Thu. Mà cái không khí ở đó, buổi tối hôm đó nó thiệt là trong lành, nó thiệt là đẹp đẽ, đúng không chị?
Đúng rồi, trời nắng ráo, không mưa, mừng muốn chết.
Chị sinh hoạt nhiều với cái người lớn tuổi, cho nên chắc chắn là chị cũng biết hơi nhiều. Người già thường được ví von giống như những con hạt và thường được gọi, giống như quý vị biết, chị biết, đó là tuổi hạt. Đó. Ông bà mình cũng có rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ về những cái người lớn tuổi. Ví dụ như gừng càng già càng cay. Hay hoặc là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Không, em thật sự ra khi mà đưa ra cái đề tài này thì mà tính em thấy là em có thực hiện chương trình ca dao tục ngữ mà cho chị.
Chị bữa nào chắc phải chia sẻ với nhau nha. Lần sau mà chị nói về những đề tài này chắc phải hỏi trước Hoàng Tính.
Thì tất cả những câu nói đó, những câu ca dao tục ngữ, dừng còi già càng cai, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, vân vân, là để ám chỉ về cái sự có cái kinh nghiệm, về một cái gọi là cái hiểu biết của những cái người cao niên lớn tuổi. Giống như vừa rồi quý vị nghe và quý vị thấy là chị trình bày sơ sơ mệt quá, hơi mỏi mệt cái cơ thể. Chị tổ chức cho Tết Trung Thu ở bên Florida cùng với hội chợ cao niên, như chị kể cho em nghe, thì tại sao chị lại kết hợp cái lễ Tết Nhi Đồng với cái người già như vậy thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín hỏi câu này. Trước hết cho Minh Ánh được gửi lời chào sức khỏe tới tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Và cảm ơn Hoàng Tín. Hoàng Tín nói là chị biết Hoàng Tín khỏe rồi, khỏi cần hỏi, phải không?
Dạ vâng, ok lắm chị. Okay,
dạ, đúng chị. Ra là năm nay đó, Tết Trung Thu là nó rơi vào ngày 29 tháng 9. Nhưng mà tại mình muốn tổ chức sớm hơn tuần để cho tuần sau các em đi dự lễ Trung Thu với lại là cha mẹ tại chùa hoặc là nhà thờ. Cho nên hôm qua thì mình tổ chức sớm rồi. Và lý do Hoàng Tín hỏi là tại sao mà mình kết hợp tổ chức luôn với hội chợ cao niên chung với Tết Trung Thu á, thì nó đơn giản lắm. Tại mình thấy Tết Trung Thu nào cũng vậy hết, đi là đi cả gia đình, cha mẹ rồi ông bà rồi đi theo, đúng không ạ? Nó cho nên vì vậy mình nghĩ chứ lúc nào cũng đã có một số lượng là người già đi theo con nít rồi. Mà thêm cái là mình thấy là ở bên này đó, mình thấy mấy người lớn tuổi thì thấy tội lắm, thấy thương lắm. Đó, nói về ca dao thì Hoàng Tiến cũng hiểu được, có cái câu nói là một mẹ già bằng ba người ở, đúng không? Có nghe câu đó không?
Đúng,
thì phần đông cái người gia đình mà Việt Nam qua đây đó là người mẹ, cha mẹ đi làm thì nhờ ông bà có cháu giùm. Mà mình thấy không, người Mỹ đó mà họ babysit, họ tới nhà chỉ để họ giữ trẻ thôi, còn ngoài ra không có làm gì khác hết á. Nhưng mà khi ông bà đó mà coi cháu đó thì tội lắm, là vừa làm vú em nè, rồi nấu ăn nè, rồi dọn dẹp nè, đôi khi giặt giũ quần áo giúp cho con luôn, cho cháu luôn. Vậy mà khi mà các cháu nó lớn khôn đó, thì ông bà già đi rồi thì không có còn hữu dụng nữa. Thì đôi khi họ thấy họ bị buồn, họ thấy bị bỏ rơi đó em. Rồi khi mà đau ốm bệnh hoạn rồi, thì họ chưa có chuẩn bị gì cho hậu sự của họ cả. Nhà cửa của cải thì họ lúc nào cũng có quan niệm từ Việt Nam là cái chắc chiêu để dành cho con. Nhưng mà rồi tới khi đó thì họ không biết là phải giải quyết ra sao. Chỉ trông chờ vào chính phủ thôi. Hay là phải nhờ là con cái nó quyết định. Chứ còn họ không có hề có một cái ý nghĩ gì về tương lai của mình khi già cả. Mình có biết đó là có gia đình đó, con đó, là không cho thấy mẹ bị bệnh á. Đem mẹ về nuôi thì không có cho là mẹ gặp gỡ hay nói chuyện với bất cứ ai hết. Thì lấy cái lý do là mẹ bị bệnh còn nghỉ ngơi. Mà tội thì thấy tội cho cái bác gái đó. Thấy buồn và cô đơn nên sức khỏe của bác càng ngày càng yếu dần. Thì ngày xưa đó, mình ở Việt Nam thì cái văn hóa, cái phong tục của mình đó là một gia đình hạnh phúc, là một gia đình mà sống cả 3, 4, 5, 6 đời, cả chục đời luôn trong một căn nhà, đúng không ạ? Mà con cái thì phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà khi mình định cư qua Mỹ đó thì cuộc sống mưu sinh nó bận rộn, con cháu đó, có nhiều khi có khó khăn, rồi có cuộc đời riêng, nên đâu có nghĩ gì tới người già đâu. Thì cho nên những người già thì cũng bao giờ chuẩn bị cái vấn đề hưu trí hay là tập thay đổi cách sống, hay là nghĩ làm sao khi mình già, mình đau yếu thì mình nên ở đâu, vì nhà cửa tài sản sẽ giải quyết ra sao, rồi cái vấn đề tang lễ của mình như thế như vậy. Thì mình có một cái chị lớn, thì có một lần chị tâm sự với mình, thì chị có hai người con trai, thì chị cũng nói là không biết là khi chị chồng chị mất thì chị ở đâu, mà chị thì không muốn phiền con dâu, thì thấy cũng rất là thương. Và khi mình đó luôn là con mình hỏi cho mình nữa, mình già mình sống là sao đây nữa. Dạ thì đó là lý do mà mình ấn tìm hiểu về vấn đề này, mà sẵn mình tìm hiểu cho mình giúp cho anh chị của mình, thì cho bà con của mình, thì tại sao mình không chia sẻ với đồng hương, đúng không ạ? Dạ, và mình ấn lúc nào ưu tư là cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó, thì có nhiều cá nhân là rất thành công, nhiều hội đoàn là mọc ra như nấm, nhưng mà có bao nhiêu việc đã làm để hữu ích cho dân chúng, cho chúng ta ở tại đây chưa, cho dân người Việt Nam mình đó. Dạ. Các em học giỏi có được vinh danh hay không? Hay là các vị cao niên có được hưởng những cái quyền lợi mà họ đáng được hưởng không? Tức là họ đi làm mà đóng thuế nữa. Rồi các doanh thương mà cơ sở buôn bán của người Việt á, có được vào trong những cái danh sách mà small business của quận hạt hay là của liên bang, của tiểu bang, và để được giúp đỡ không? Thì thường thường họ có hay có những cái fund, cái grant cho những cái small business đó, những cái doanh thương nhỏ, nhưng mà chúng ta lại không ai có được vào trong những cái đó hết. Và mình thấy buồn nữa là cái người Việt mình sống rời rạc, mà họ sống bề ngoài mà đôi khi họ ích kỷ quá. Có gì ví dụ người nào mà có biết mà cũng giữ cho họ, chứ họ không chia sẻ cho những người khác biết. Rồi những cái vị lãnh đạo cộng đồng đó thì khi ra là cái tranh giành chức vụ chủ tịch cũng vì cái danh hay cái lợi mà họ nhận được, cho nên họ cứ giữ theo cái lề lối cũ mà không có muốn thay đổi, hay là họ không có khả năng thay đổi để nhìn rộng hơn, mình không biết nha. Nhưng mà cứ giữ cái lề lối như vậy hoài nên không giúp được gì cho cộng đồng nhiều. Cho nên vì vậy mà đôi khi mình thấy dù mình có tài hèn, có sức yếu thì mình cũng cố gắng mình thực hiện và làm sao để đào tạo một lớp thanh thiếu niên có tài, có tâm, chứ không phải là những cái cô mà do hoa hậu chân dài, chân ngắn, lĩnh khỏe mã thôi. Tại cái đó là cái bề ngoài, mà mình còn những người trẻ có thực lực, có tài năng để phục vụ cộng đồng, biết hiểu về cái chính quyền như thế nào để làm việc mà rạng danh cái tinh, giúp cho các em đưa ra nêu gương những cái tinh thần hiếu học và sự thông minh của con cháu dòng giống Lạc Việt mình chứ. Cho nên hôm qua thì vui lắm Hoàng Kính ơi, mặc dù là chị mệt bơ phờ đó. Sáng tới tối mai có chị kia chỉ cho cái bánh uống rồi ăn trái chuối, rồi buổi tối là cái chị các em bán chè còn dư được 3 ly thì cho chị 1 ly chị ăn bổ thôi. Rồi phải làm nhiều việc lắm, từ trang trí cho tới phần cho thức ăn cho vân chia, rồi ướp gà, rồi tùm lum hết, rồi phải lo các em múa, làm lồng đèn, phát lồng đèn. Nhưng mà khi mà mình thấy các em múa những cái điệu múa mà dân gian Việt Nam như là múa trống cơm nè, múa đèn cù nè, hoặc là các em nó lên nó múa hip hop cũng rất là dễ thương, hay là mấy em múa lon múa rồng, rồi thấy mấy em biểu diễn các màn đó, rồi màn võ thuật nữa, thì mình lại thấy cái lòng mình vui mà mình quên đi cái đói và cái mệt. Và nhất là khi mà mình nhìn các vị cao niên đó, mình mời hết tất cả quý vị cao niên, ông bà cha mẹ, mặc áo dài đủ màu sắc đấy, đẹp lắm. Rồi dẫn các con, các cháu lên sân khấu rồi trong màn fashion show. À, thì thấy hình ảnh các gia đình, cha mẹ, vợ con mặc nguyên bộ áo dài vàng rồi đứng lên biểu diễn trang phục. Trời ơi, dễ thương quá chừng luôn, thấy ấm lòng lắm. Đó là những cái mà chúng ta còn nhau, phải cùng nhau thực hiện để lại cái gia tài cho con cháu chúng ta sau này. À, rất tiếc là cái anh phó nhòm là anh về chắc anh cũng mệt lắm, tại tối hôm qua về cũng hơi trễ. Cho nên chưa có gửi hình, chứ nếu có gửi hình thì chắc là mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người trên Facebook, cho mọi người coi. Mình cũng sẽ tuyển được vài hình ảnh và mình yêu cầu đăng trên cái website của quận Hillsborough. Thì khi mình đăng trên đó thì nó mãi mãi là, nó vẫn còn giữ trong đó. Cho những cái thế hệ sau á, có thể vào đó xem là hình ảnh cũ của cha mẹ, rồi ông bà, rồi của mình nữa vào ngày trước. Thì đây là cái tâm nguyện của Minh Ánh đó, phải làm sao mà mình gìn giữ được cái văn hóa Việt Nam mà có được cái sự ủng hộ của chính quyền địa phương để lưu lại đời đời. Và hãy làm sao để cái tình gia đình thêm gắn bó, làm sao cho cái khoảng cách giữa ông bà và các cháu thu hẹp lại. Và chúng ta phải cố gắng đem cái hay, cái đẹp, cái tốt của con cháu chúng ta ra để mà cho người dân chúng địa phương và các cộng đồng bạn họ biết tới nha. Như vậy mới là cái sự hãnh diện, đúng không ạ? Và nhất là mình phải làm sao mà cho các vị cao niên mà không có điều kiện đó được điều kiện sống tốt hơn và có được cái sự ủng hộ nhiều cái chương trình mà dành cho người cao niên ở đây. Do cho nên là Tết Nhi Đồng đó mình kết hợp với hội chợ cao niên thành công lắm, là nhờ nhiều cái tấm lòng cùng chúng ta chung sức, mà trong đó là mình phải rất là cảm ơn gia đình Khí Công Hoàng Hạc nè, rồi các em trong đội Long Taekwondo, rồi các nhà hàng Simply Phở và BBQ Chicken, rồi các ca sĩ, rồi cùng với các nhiều thiện nguyện viên từ chùa, từ nhà thờ đã đến để giúp một tay, rồi các em, các cháu nhỏ nữa. Nên tất cả mọi người là cùng đồng lòng là phục vụ vì tương lai của các em thiếu niên và của các vị cao niên hôm nay. Cho nên theo thiện ý của Minh Ánh là Tết Nhi Đồng là cái dịp rất là tốt, thuận tiện nhất để tổ chức hội chợ cao niên cho quý hội đó luôn, cho giúp cho các cụ cùng gia đình con cháu tìm hiểu được những dịch vụ tốt vừa khả năng và theo ý muốn của mình, đồng thời cũng kết nối tình cảm với ông bà và con cháu thấm thiết hơn, và cho các cháu nhận thức được là ông bà cha mẹ của mình sẽ không có sống mãi bên mình đâu, cho nên hãy biết trân quý những giây phút còn được gần gũi với ông bà. Và đó là tại sao mà Minh Ánh làm việc này kết hợp hai cái lễ chung với nhau.
Dạ, cảm ơn Hồng Tím. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Vui Buôn Đợi Thì Nàng cùng chị Minh Ánh. Thường thì người ta nói sanh, lão, bệnh, tử. Bốn thứ đó.
Họ lên nữa được. Bệnh rồi đó.
Bốn điều đó không thể nào mà tránh khỏi được. Trong Đạo Phật thường khuyên là hãy sống tự tại, hiểu lẽ vô thường thì không nên lo lắng, chúng ta nên sống với hiện tại. Giống như có một cái bài ca chúng ta thường nghe ca đến, rồi việc gì đến, sẽ đến. Vâng, chị là một người Phật tử thì tại sao chị phải lo toan tính trước làm gì cho mệt óc của chị? Thảnh thơi đi.
Chỉ là chị đến hát bài cứ sơ ra, sơ ra. Thì mà cái gì nó đến, nó đến. Dạ, cảm ơn tính làm chị cười đó nha. Khi đặt ra câu hỏi này và chị xin cho phép mình nắm được chia sẻ như thế này. Theo mình nghĩ đó, thì khi mình tìm hiểu một vấn đề gì để có một cái giải pháp nào tốt nhất thì cái điều đó không có phải là lo lắng. Cái chữ tự tại hay là vô ý đó là cái tâm mà không bị động, không sợ hãi. Mình sống mình không có chạy theo vật chất hay là mình bám víu vào cái bề ngoài cái vật chất để mình đau khổ trước những cái sự mất mát, thì đó mới là lời Phật dạy. Tuy nhiên, Phật cũng có dạy mình văn tư tu mà, đúng không ạ? Thì trước một vấn đề gì á, chúng ta cũng còn phải thực hành bát chánh đạo, và trong đó gọi là chánh kiến á. Nhưng mà muốn mà có chánh kiến á, thì phải tìm hiểu, phải học hỏi, thì mình mới có được cái sự hiểu biết và mới thấy được cái sự thật, đúng không Hoàng Tín? Thì trong những cái nhánh của Đạo Phật là Zen đó, nhất là người Nhật đó, Hoàng Tín, họ cũng có những cái công án để buông sinh suy nghĩ. Không biết Hoàng Tính có nghe cái câu tiếng gỗ của một bàn tay không? Cái công án đó nó rất là gọi như là popular, phổ biến lắm. thì cái đó nó không có phải là theo mình nghĩ nha, là không phải là sự loạn động trong tâm, mà đó là một cách để định tâm, mình tìm hiểu những giải pháp nào thích đáng nhất cho mình. Thì tuy nhiên cũng không nên cột mình vào các dự tính đó, vì mình không bám, không chấp, mình làm trước, mình suy nghĩ đó, nếu mà như vậy thì chúng ta phải làm như vậy, mà không được như vậy thì mình làm như khác, mà không được gì hết thì it's ok, let it be, đúng không? Thì ông bà mình cũng vậy, có câu nói là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, hay là lực bất tùng tòng tâm. Cho nên mình mới nghĩ là theo mình suy nghĩ trước một sự việc đó không phải là cái mà mình lo âu toan tính, mình ảnh có nhiều người quen trong chùa trước kia đó, là tại vì mình có dạy lớp Việt ngữ cho chùa, thì đi chùa hàng tuần, biết nhiều vậy lắm. Cho tới bây giờ thì có nhiều cụ đã trên hàng tám rồi. Chỉ khổ cái là khi mà họ trẻ đó, họ không nghĩ cái túi già của mình ra sao hết. Rồi bây giờ đau bệnh cũng không có cái kế hoạch phải biết sống ra sao cả. Ở với con thì sợ phiền. Và nhà dưỡng lão mà loại mà nhà tế bần đó là quỷ thì buồn. Vừa không được chăm sóc tốt, vừa lo sợ. Cho nên chi bằng lúc này mình còn sức khỏe nè, mình còn trong độ tuổi trung niên, thì chúng ta nên tập cái cách sống của người Mỹ trước đi. Mà cái người Mỹ thế hệ trước, chứ bây giờ thế hệ bây giờ thì thôi, sống hôm nay biết hôm nay. Mượn nợ ngập đầu thì về nhà thì cứ nghĩ là có nhà nước lo thôi. Cho nên mình phải nghĩ như người Mỹ trước kia, là phải hoạch định cho mình một ngân sách, một cái để dành tiền như thế nào, để mà khi mình tới tuổi dưỡng già đó, tới tuổi hưu trí đó, là mình sống thoải mái. Và việc đầu tiên là mình phải biết chăm sóc cho sức khỏe của mình nữa, phải biết tham gia các lớp thể dục này, luyện tập trí nhớ bằng cách chơi các game như là crossword hay là jumbo hay là sudoku, là những cái môn mà nó sẽ làm cho cái tâm trí của mình nó hoạt động, để mà không có bị cái chứng lún lẫn về sau đó. Thì đó là những cái mà quan niệm của Minh Ánh, là khi một cái vấn đề đưa ra mình tìm hiểu để mình có giải pháp, thì cái đó nó không phải gọi là lo âu hay là lo lắng, là phiền não chướng của trong đạo Phật.
Quan niệm của chị là như vậy ha. Vậy thì chị cho Hoàng Tính hỏi nhỏ chị chút nha. Thôi không được đâu, hỏi nhỏ bà con nghe hết rồi. Chị dự tính cho tuổi già của mình như thế nào? Và nếu được, cho cái cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại theo thiện ý của chị như thế nào?
Dễ thôi Hoàng Tính ơi. Cũng như khi mà chị tập trong cái bộ môn khí công hoàng hạt đó, thì nó có cái philosophy là cái mà về coi như là về cái tinh thần của trong cái môn võ đó đó, là nó nói là có cái vòng ngửa, là cái tay ngửa ra là xin đón nhận vào, và cái vòng úp là thu xếp cho ra. Thì cái tuổi già mà mình nghĩ tới là mình phải tập thu xếp lại những gì mình có thể cho đi, không chỉ bàn tới cho hiện kim, mà là cho tình thương hay là cho cái tài năng của mình. Những gì mình có thể làm được thì mình nên làm. Nhờ vậy mà mình luôn giúp cho chị là phát triển được cái tâm từ và thấy hạnh phúc. Cho nên khi mà mình xin được Hillsborough County giúp cho chỗ để mình thành lập một cái chương trình gọi là Wellness Program cho người cao niên á, thì mình rất vui. Thì coi như là bây giờ đó, mình tập cho mình là một tuần là mình dạy 4 ngày luôn cho cái chương trình của khí công hoàng hạt, cho cái chương trình Wellness Program đó tại Hillsborough County Park, rồi tại cái Recreation Center và Senior Center. Riêng bản thân mình đó, thì mình cũng để dành một cái căn nhà mình đang cho thuê. Mình cũng có đề nghị với lại những cái anh chị mà có đất đai chung quanh vùng nữa, sau này có thể mình sử dụng nó để mình xây, làm mình biến nó thành những cái assisted living home. Và cái nhà riêng của mình đó, thì mình đã để là mình giúp cho anh chị của mình, cho bản thân và vài người bạn thân cùng thuê, rồi mình thuê lại một người gọi là living caregiver để họ săn sóc cho mình, thì giá cả nó tốt hơn. Và mình cũng nghĩ như thế này, tài sản nhà cửa của mình thì mình không có cho con cái. Lúc mà mình còn sinh sống là đừng nên cho con, đừng nên bao giờ nghe con cái nó nó vàng nại mà bán người về ở với con rồi để con lo. Don't ever. Tại cái này mình thấy bao nhiêu cái kinh nghiệm của nhiều người quen với mình rồi. Mà mình hãy dùng cái nhà đó mình cho thuê, để lấy cái lợi tức đó mình trả chi phí cho cuộc sống của mình, cho mình sống cho thoải mái về già mà không phiền con cháu. Rồi khi nào mình mất đó, mình mệnh chung thì mới phải cho lại con. Rồi mình cũng tìm hiểu mấy cái nhà assisted living home của Mỹ, mình thấy có nhiều chương trình cũng tốt lắm. Thì đây cũng là một cái option, một cái chương trình khác mà mình nghĩ là mình có thể lựa chọn được. Ví dụ như nha, là tại cái Discovery Village Assisted Living Home á, mình nắm thấy là cái giá nó cỡ trên khoảng 6.000 một tháng cho một căn chung cư có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Đẹp lắm, mình vào mình coi rồi, sạch sẽ rồi. Nên mình nghĩ là nếu như mình và một người bạn vào xe đó, thì chia đôi ra, thì một người chưa tới 4.000 tháng đúng không ạ? Mà họ lo cho mình ăn 3 bữa nè, 7 ngày một tuần. Rồi chưa kể là mỗi ngày thì đều có cái phòng ba rượu, là lúc đó mình nghĩ là khi mà mình vẫn còn cái sức khỏe đó, lâu lâu xuống uống ly rượu happy hour rồi cho vui, rồi họ tổ chức cho các tour đi du ngoạn nữa, rồi mỗi tuần thì có người tới dọn dẹp giặt giũ, và có những cái chương trình mà dạy múa, dạy hát, rồi dạy đàn, rồi họ sinh hoạt với nhau vui lắm, vẽ vời. Mà mình cũng đang suy nghĩ là mình sắp tới mình sẽ ghi danh, mình giúp cho quý vị một tháng một lần cũng được, mình tới đó mình dạy cho một buổi khí công. Cái chỗ này nó đẹp lắm, nó có hồ nước, rồi cái trang trí trong nó gọi là contemporary á, cái gì nó cũng nhẹ lắm mà nhìn thanh lịch dễ sợ. Rồi các cụ già trong đó mình gặp ai cũng niềm nở, cũng cười rồi chào hỏi rất là lịch sự. Còn cái chuyện cộng đồng đó thì mình nghĩ là hay để cho mấy anh chị tủ lạnh lo đi, chứ còn mình không có đủ khả năng. Mình chỉ làm trong cái phòng thân hữu thôi. Ví dụ sau này Hoàng Kính nói, chị Hoàng Kính ơi, chị ơi, Hoàng Kính bây giờ đang muốn còn gì đó cho giúp cha mẹ, với chị dưới đó có chương trình gì không, thì ok, I try my best, ok. Thì để mà kiếm một cái chỗ nào mà assisted living home tốt. Rồi sau này Hoàng Tín biết đâu, nói, ôi chị ơi, Hoàng Tín muốn xuống, ok, có chỗ cho Hoàng Tín. Thì là những người nào mà có chung chí hướng rồi, tài chánh, cũng dư giả được một chút, rồi có thể mình vào mình ở, mình bầu bạn nhau, rồi lúc tuổi già không mà. Thì đó là cái mộng bình thường nhỏ nhỏ của Minh Ấm thôi. Có nghĩa là làm sao mà chúng ta, những cái khúc bạn bè đó, mình có nhà rồi mình cùng chia sẻ với nhau. Một người, ví dụ cái nhà có 4 phòng thì mình cho 3 người bạn, hoặc 2 người bạn nào vào ở chung thì chia ra thì gánh nặng nó nhẹ hơn. Rồi một phòng mà còn trống đó thì 3 người thuê lại một người ở living caregiver cho hàng tháng 4-5 ngàn đi, 3 người chia ra thì cũng vẫn còn rẻ, cho nên người khoảng chừng 2 ngàn thôi. Thì tùy đó, mình không biết, nhưng mà ý mình nói vậy là 2 người vô một phòng thì là 6 người thì chia 3 ngàn đó thì nó nhẹ hơn nữa. Thì đó là những cái cách mà mình nghĩ là nếu trong cộng đồng, trước khi mà nhờ vả cộng đồng, thì chúng ta những cái khúc bạn bè nhỏ hãy cùng nhau làm việc, hãy cùng nhau sử dụng những cái vấn đề tài chính mà mình đang hiện có để mình chia sẻ với nhau thì nó dễ dàng hơn. Thì đó là cái quan niệm của mình trong cái cuối cùng đó, là làm sao để mà giúp đỡ cho các em, cho trong cộng đồng thì các em, ông bà nối kết được với nhau thì có cái chia sẻ niềm vui với nhau đó. Thì các em có sẽ tới để giúp làm những cái chương trình như đọc sách, văn nghệ và cầu nguyện cho các cụ. Thì chị chỉ có nhiêu đó để mình chia sẻ thôi, và cái nhiêu đó là cũng mãn nguyện cho cái cuối cuộc đời của mình rồi. Thì mộng bình thường thôi Hoàng Tín. Dạ, thì không biết Hoàng Tín cần gì nữa không?
Giống như người ta nói, hoặc là nếu mà mình mà có nghe nhạc thì mình biết là có một cái bài ca mà ngoại quốc mà lời Việt là chỉ riêng mình ta, không biết là chị nhớ bài đó không?
Hát sao em?
Mỗi sáng thức giấc bóng tới khi riêng mình ta, bầm 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 bầm.
Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, trước khi chấm dứt chương trình nữa thì xin cho phép Minh Ánh kính chào tạm biệt Hoàng Tín cùng toàn thể anh chị của Đài Sài Gòn Dallas và quý vị thính giả. Và thưa, kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc và an lạc nha. Và xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và vạn sự như ý. Minh Ánh xin kính chào Hoàng Tín, quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn
chị. Và xin hẹn gặp lại tuần tới. Xin chân thành cảm ơn
chị. Nhớ nhữ giữ gìn sức khỏe, nghỉ cho nó khỏe nha cho chị, là tiếp tục tiếp tục những công việc mà chị còn đang dang dở, và hy vọng cô chị cũng
rất
sẽ
nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị. Bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúc chị bình an, và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn cùng chị Minh Ánh ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị lần sau.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.